Đến năm thứ ba, công ty lại gặp khó khăn, số lượng đặt hàng giảm nhanh. Sản lượng xe và kim ngạch bán ra đều thấp hơn năm trước, vì thế nội bộ công ty xảy ra tranh chấp, nhưng Henry Ford vẫn một mực chủ trương. Nguyên nhân bán không chạy là do giá bán quá đắt, phải giảm giá nữa để mở rộng tiêu thụ. Khăng khăng giữ lấy lối đi cũ sẽ không giải quyết được gì, nhưng ý kiến của Ford không được Chủ tịch Hội đồng Quản trị chấp nhận. Công ty Ford gặp khó khăn là do loại xe hơi Ford không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Giá rẻ bán chạy, đó là cách nghĩ của người ngoài ngành. Dù sản xuất nhiều mà không có lời thì cũng không thành công. Ford và Mark Emerson cãi nhau đến đỏ mặt. Mark Emerson đập bàn nói, nếu như vậy thì tôi phải rời khỏi công ty. Lúc bấy giờ Mark Emerson là nhà công nghiệp giỏi nhất ở Detroit và cũng là một thương nhân nhạy bén. Cách nghĩ của ông khác với Ford nên ông không tiếp tục hợp tác sản xuất xe hơi với Ford nữa. Nhưng lúc công ty còn làm ra tiền, ông xin rút lui khỏi ngành chế tạo xe hơi đầy rủi ro này. Đối với Henry Ford, điều đó hợp với mong muốn của ông. Muốn thực hiện ý đồ lâu dài của mình, ông phải có trên 50% cổ phần. Năm 1906, điều kiện của hai bên đã được bàn bạc thỏa đáng. Henry Ford mua lại cổ phần của Mark Emerson với giá 175.000 đô, một số tiền rất lớn vào lúc ấy. Vốn đầu tư ban đầu của Mark Emerson chỉ có 7.000 đô, số tiền thu lại nhiều gấp 24 lần số vốn bỏ ra. Kinh doanh làm ăn như vậy cũng không tồi. Mark Emerson cảm thấy hài lòng, nhưng sau này nghĩ kỹ lại, ông cảm thấy mình bước vào một kho vàng mà chỉ lấy một đồng đô vàng rồi đi ra. Nếu như Mark Emerson chịu chờ đợi thì ông sẽ kiếm được khoản tiền 250 triệu đô. Sau khi Henry Ford mua lại số cổ phần của Mark Emerson và lên thay chức chủ tịch hội đồng quản trị, ông làm theo ý ban đầu của mình là giảm giá bán xe hơi. Giá bán 3 kiểu xe mới sản xuất, chiếc thấp nhất là 600 đô, chiếc cao nhất là 700 đô. Việc làm này như ném một quả bom vào giới sản xuất xe hơi. Trước đây chúng ta chịu đựng sự đe dọa giảm giá xe của Ford. Bây giờ lại giảm xuống 600 đô la một chiếc, không thể nào chịu đựng nổi. Những người trong ngành hoang mang lo sợ. Loại xe giá rẻ tung ra thị trường rất được khách hàng ưa chuộng, đúng như dự đoán của Ford. Không lâu sau đã bán được 8.423 chiếc. Henry Ford mở rộng nhà máy, ông cho xây tòa nhà 3 tầng. Nghe nói tòa nhà này lớn nhất nước Mỹ lúc bấy giờ. Lúc ấy, nhà máy tự sản xuất được tất cả các linh kiện xe Ford, không cần đặt làm ở xưởng khác như trước đây. Tốc độ phát triển của công ty Ford nhanh chóng đi lên, nhiều người thán phục. Ford muốn mở rộng công ty của mình đến đâu nữa? Cứ đợi xem, sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Nhiều người cho rằng sự phát triển vượt bậc của Ford giống như một quả bóng bơm quá đầy hơi rồi sẽ bị nổ tung. Nhưng Henry Ford vẫn miệt mài làm việc, đến khi mỗi ngày sản xuất được 100 chiếc xe thì các thành viên hội đồng quản trị của công ty nói. Không cần mở rộng thêm nữa, nhưng Henry Ford đã có sẵn ý đồ nên ông trả lời. Không chỉ mỗi ngày sản xuất 100 chiếc mà mục tiêu sau này phải mỗi ngày sản xuất 1.000 chiếc. Năm 1905, một cuộc đua xe hơi được tổ chức trên bãi rừng cỏ bang Florida. Khi Henry Ford đi du ngoạn nơi đó, vô tình ông nhặt được một mảnh sắt trong bụi cỏ, mảnh vỡ của chiếc xe hơi Pháp chế tạo sau khi bị tai nạn xe hơi rơi lại. Cái gì đây? Ford đưa mảnh sắt cho các trợ lý đứng bên cạnh xem, nhưng không ai biết là cái gì. Tóm lại đó là một miếng kim loại nhẹ và rắn chắc. Phải hiểu rõ chất liệu của miếng kim loại này, đây là nguyên liệu mà xe của chúng ta cần, Ford nói với các trợ lý. Qua phân tích cho thấy đó là thép chứa vanadium của Pháp, Henry Ford liền cử người đến nước Anh tìm kỹ sư biết cách chế tạo thép của Pháp, đồng thời ông đi khắp nước Mỹ tìm xưởng chế tạo thép thích hợp. Cuối cùng Ford đã tìm được một nhà máy thép nhỏ ở bang Ohio. Nếu có thiệt hại gì, sẽ do tôi bồi thường. Với điều kiện đó, công ty Ford và nhà máy nhỏ ấy đã ký kết hợp đồng. Qua nhiều lần chế tạo thử bị thất bại, cuối cùng họ đã thành công. Tiếp đó, Ford ra lệnh cho tháo hết các xe ra thử nghiệm từng linh kiện một, xem loại sắt thép nào thích hợp cho từng loại linh kiện. Ngày 1 tháng 10 năm 1908, Henry đã chế tạo ra loại xe hơi Ford Model T nổi tiếng. Kiểu này nặng 1.200 pound Anh, lắp ráp đơn giản, 22 mã lực. Thân xe chắc, dễ lái, dễ sửa chữa, máy móc đơn giản, giá thành thấp, linh kiện có mọi nơi. Ai cũng tự sửa được, rất được ưa chuộng, đó là loại xe hơi Model T. Dù ở mặt nào, xe Model T là loại xe tuyệt hảo trong các loại xe do Ford chế tạo. Giá bán rất rẻ, giá bán sỉ là 850 đô một chiếc, giá bán lẻ là 1.000 đô một chiếc. Xe Model T ra đời được mọi người đánh giá cao. Lúc ấy có một bài hát vui khen ngợi loại xe này. Một ít lửa, một ít đinh ốc, một ít hơi ga, một ít xăng dầu, một miếng tôn, hai miếng ván gỗ, ráp lại thành chiếc xe Ford. Nghe bài hát đủ biết chiếc xe Model T đơn giản như thế nào, còn lưu truyền trong câu chuyện vui. Này, trận bão lần trước có người giàu to đấy. Hả? Trong mưa bão mà vẫn kiếm được tiền à? Ừ, tấm tôn lợp trên nóc nhà kho của một người bị gió thổi bay mất. Vậy là bị thiệt hại chứ. Nhưng sau 2 tuần, ngôi nhà bị mất tôn ấy được báo đến công ty Ford. Chủ nhà nhận được một lá thư với lời lẽ rất tha thiết. Trong thư nói gì? Thư viết, đây là lần đầu tiên có một chiếc xe hư nặng như thế. Trong vòng 1 tuần, chúng tôi sẽ sửa xong và giao tận nhà. Người Mỹ thích kể chuyện cười vô thưởng vô phạt như thế. Henry Ford không hay biết chuyện đó. Khi ông đọc chuyện cười ấy trên báo, ông phải ôm bụng cười. Này anh biết không, chiếc xe Ford đến trước cửa hàng bán đồ cũ thì bị chết máy do bộ phận truyền dẫn bị hư. Người lái chiếc xe chạy vào cửa hàng bán đồ cũ ấy, mua sợi dây kẽm dài 10cm thường dùng trên chiếc giường lò xo. Một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe được sửa xong, chạy đi ngon lành. Có chuyện đó sao? Thật 100%. Ít lâu sau, lại có một chiếc xe Ford bị chết máy, cũng đến cửa hàng bán đồ cũ đó mua một sợi dây kẽm, xe được sửa và chạy. Một tuần sau trở lại cửa hàng bán đồ cũ ấy, thấy treo tấm biển mới trước cửa, cửa hàng bán phụ tùng xe Ford. Hai chuyện trên có chừng mực, còn nhiều chuyện vui hơn. Chiếc xe Ford chạy cứ bị rung hoài, bù lông đinh ốc mới xài đã sút lỏng hết. Có một người rất thích phát minh sáng chế. Ông ta gắn một cục nam châm lớn ở sau bánh xe sau để tự nó hít lấy hết các bù lông và đai ốc rơi ra. Những câu chuyện vui về xe Ford thường được nghe ở các quán rượu, quán cà phê, tiệc nhậu, trong các câu lạc bộ và các cuộc gặp gỡ trò chuyện ở khắp nước Mỹ. Các cây hài ở nhà hát cũng đua nhau sáng tác các mẫu chuyện cười về xe Ford. Sách viết về nội dung chuyện cười xe Ford bán chạy như tôm tươi ở khắp nước Mỹ. Lan truyền các chuyện cười về xe Ford một mặt quảng cáo dùm cho xe Ford, mặt khác gây cho người ta ấn tượng rằng xe Ford tuy giá bán rẻ nhưng khi gặp đường hơi xấu thì xe dễ bị hư. Sao lại có chuyện như vậy? Xe Ford là loại xe hơi bền chắc nhất thế giới mà. Hãy đợi xem, Henry Ford nói. Ngày 1 tháng 6 năm 1909, dịp kiểm chứng lời nói của Henry Ford đã đến. Ngày hôm ấy, 5 chiếc xe hơi đậu xếp hàng trước cửa tòa thị chính thành phố New York. 5 chiếc xe ấy đến tham dự cuộc đua xe xuyên lục địa lần đầu tiên ở Mỹ. Gồm các loại xe cao cấp hiệu Ackman, Human và Idara cùng với 2 chiếc xe Ford Model T. Vì mưa tầm tã suốt 7 ngày 7 đêm nên con đường làng St. Louis rất lầy lội. Những chiếc xe ấy đã vượt qua vùng đồng cỏ lớn, chạy vào bang Colorado. Tốc độ giảm chậm lại, trung bình chỉ còn 16 km một giờ. Khi chạy vào địa phận bang Wyoming, chiếc Irada có thân xe to lớn đã tụt lại sau. 4 chiếc xe còn lại vẫn cố gắng chạy. Không may khi đến gần đỉnh núi Cascade thì gặp một trận mưa lớn cản trở. Kết quả, chiếc xe Model T số 2 của Henry đã về đích trước ở cổng của Viện Bảo tàng Thái Bình Dương, thành phố Seattle, với thời gian 22 giờ 55 phút. Khi trao giải thưởng, ông hội trưởng nói, xe Ford chạy trên mặt đất gò đồi lồi lõm hay trên đường gập ghềnh quanh co vẫn không thua kém các loại xe cao cấp đắt tiền gấp 5-6 lần. Ông Henry Ford, ông đã chứng minh đúng những gì ông đã nói. Tôi tin ông làm được tất cả những gì thuộc về xe hơi của mọi người nói chung. Sau chiến thắng trong cuộc đua xe hơi xuyên lục địa Mỹ, ông Henry Ford tuyên bố, từ đây về sau chỉ chuyên chế tạo loại xe Model T, không làm các loại xe kiểu khác. Nhiều người đã đưa ra kiến nghị về quyết định này, nhưng Ford không nghe. Nguyên nhân thành công của tôi chỉ có một, sản xuất với số lượng lớn. Nếu các vị không tin thì hãy đợi xem, mỗi khách hàng đều có sở thích riêng khác nhau, làm ra nhiều kiểu xe càng tốt. Dựa vào kiểu xe thông dụng để mở rộng thị trường rất khó. các cửa hàng đại lý kêu ca liên tục. Vì thế, trong cuộc họp đại diện của các cửa hàng đại lý cả nước, Henry Ford nói như thét: xe hơi giá cao, bán không được. Sở dĩ công ty Ford thành công là do nghĩ đến sức mua của lớp người có thu nhập thấp. Xe dễ lái, đơn giản tiện dụng. Phụ tùng dễ mua ở bất cứ cửa hàng kim khí điện máy nào. Giá rẻ như phụ tùng của máy may, đó là tôn chỉ của chúng tôi. Chúng tôi không muốn kiếm nhiều tiền. Mục đích của chúng tôi là làm ra loại xe hơi mà bất cứ ai cũng có thể mua được. Hơn nữa, số lượng sản xuất ra phải lớn hơn các nhà máy khác trên thế giới. Quả là một người có khí phách lớn. Sự bền bỉ trước sau như một của Henry Ford làm cho sản lượng xe mỗi năm của công ty từ 1.500 chiếc đến năm 1908 nhảy vọt lên 10.000 chiếc, năm 1912 tăng lên 180.000 chiếc, năm sau đó là đạt hơn 265.000 chiếc. Mức doanh thu tăng nhanh, ban đầu là 130.000 đô, năm sau tăng 1.200.000 đô, đến năm 1910 vượt mức 10 triệu đô. Năm 1913 đạt 89 triệu đô. Với thực trạng đó, Ford đã ngồi vững trên ngôi vua xe hơi thế giới. Gia đình Henry Ford sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Clara và Ford rất yêu thương cậu con trai. Thằng bé từ nhỏ đã theo tôi đến nhà máy. Nó cũng rất thích máy móc. Ford cười và nói vui vẻ. Khi cậu con trai 3 tuổi, cậu bé vẫy cánh tay nhỏ gọi: cha ơi, nhanh lên nhanh nữa. Bây giờ chàng trai sắp học trung học rồi. Một hôm Ford về nhà thấy con đang chăm chỉ học. Thế nào, con trở thành một con mọt sách khi nào vậy? Nghe cha hỏi, cậu con trai trả lời: cha xem, quyển sách rất hay. Cậu đưa sách cho cha xem. Ồ, con xem loại sách này ư? Ford cảm thấy thời đại đã thay đổi. Khi con còn ở độ tuổi con ông bây giờ, trong đầu ông lúc nào cũng nghĩ đến chiếc xe không có ngựa kéo. Bây giờ đã là thời đại của máy bay rồi. Bọn trẻ phải đi theo con đường của chúng. Ford hiểu sở thích của con mình là đi trên con đường tiến bộ của máy móc. Ông rất vui mừng. Vì thế ông thuê một xưởng nhỏ trên đường Utva cho con tập sự. Họ thuê 3 người giúp việc bắt tay chế tạo máy bay Ford đầu tiên. Ông chủ thương yêu nhân viên. Sản lượng xe hơi của công ty Ford tăng lên liên tiếp, khiến cho nhà máy hiện tại của công ty không đủ sức sản xuất nhiều thêm. Henry Ford mua 276 mẫu đất ở ngoại ô thành phố Detroit để xây dựng một nhà máy lớn. Ông vẫn giữ cung cách, nhà máy ngăn nắp, sạch sẽ là hàng đầu. Như thời ông còn là công nhân trẻ, ông thừa hưởng tính cách yêu chuộng sạch sẽ của mẹ. Henry Ford cho rằng nhà máy dơ bẩn làm cho công nhân quen tính không sạch sẽ. Công nhân không sạch sẽ làm ra những chiếc xe hơi dơ bẩn. Nhà máy lắp toàn bằng kính, bên trong nhà máy chỗ nào cũng sáng sủa, đứng bên ngoài nhìn thấy hết bên trong nhà máy. Phòng làm việc của chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc nhà máy cũng lắp toàn kính. Họ ngồi làm việc trong phòng mà quan sát được cả nhà máy. Tất nhiên công nhân phải làm việc tích cực khẩn trương hơn, nhưng chủ tịch và giám đốc cũng không thể lười biếng được. Vì hàng ngàn cặp mắt của công nhân nhìn vào họ, hàng ngày có khoảng 500 công nhân vệ sinh lau rửa sàn nhà, cửa sổ và các phòng vệ sinh của nhà máy. Nhờ vậy mà nhà máy của Ford luôn sạch sẽ, bóng loáng, sáng sủa, không một hạt bụi. Công nhân không giữ gìn vệ sinh sạch sẽ cũng không được. Clara, lần này anh thấy một chuyện hay, Ford nói với vẻ thích thú sau chuyến du lịch ở miền Tây về. Ồ, anh thấy chuyện gì? Nhà máy đóng hộp thực phẩm ở Chicago, những gì anh muốn làm, ở đó người ta đã làm rồi. Làm cái gì? Ví dụ thịt bò, khi họ chở bò đến nhà máy, trước hết họ buộc chân bò lại, sau đó treo ngược nó lên. Sau đó nghe ầm một cái, dây chuyền tự động đưa bò đi. Trên đường chuyển bò đi, họ sẽ dùng búa điện đập vào đầu bò. Bò chết và đưa đến phòng khử trùng. Qua khâu khử trùng, lột da và rửa sạch bằng nước nóng thì xả ra thành từng miếng thịt. Ồ, một đàn bò sống qua vài lần chuyển bằng dây chuyền tự động đã biến thành những miếng thịt. Sau cùng thịt được ướp và nấu chín, nêm gia vị, dây chuyền tự động đưa đến các lon hộp. Ồ, thịt cho vào hộp rồi chuyển đi bằng dây chuyền tự động qua cân đông, hâm nóng, hàng kính, dán nhãn, hộp thịt bò coi như đã xong và đưa đi bán. Hay thật, xe hơi của anh sẽ làm theo cách như vậy. Đương nhiên, xe hơi là ngành công nghiệp phức tạp hơn nhiều so với chế biến đồ hộp. Chỉ riêng hệ thống dây chuyền tự động cũng phải chia ra nhiều nhánh giống như con sông Mississippi. Các khâu chế tạo đinh ốc, đai ốc của nhà máy xe hơi giống như đoạn cuối của dòng suối giữa thung lũng núi. Chúng họp nhau lại, ráp nên máy động cơ, bánh xe thành các nhánh dòng suối, cuối cùng tạo thành chiếc xe hơi hoàn chỉnh. Quy trình này như một dòng sông chính chia ra nhiều nhánh, bước này nối tiếp bước kia thật chặt chẽ. Khi dây chuyền tự động chuyển đến một khung xe đã lắp ráp xong, tại cửa khẩu đầu tiên lắp máy động cơ, kế đến là cửa chiếc xe hoàn chỉnh và lái chạy được. Những người thợ của công ty Ford chỉ đứng ở vị trí chuyên trách của mình và làm phần việc của mình, không cần bước đi, cũng không cần xoay trở gò lưng co duỗi. Không phải con người tìm việc mà việc làm tự tìm đến trước mặt con người. Đó là triết lý của Henry Ford. Công nhân của hãng Ford không một giây lơ là chểnh mảng. Ông đã tính toán chính xác theo phương pháp khoa học, xem một giây họ làm ra bao nhiêu. Công việc cứ liên tiếp không ngừng, nếu lơ là hoặc chậm một chút sẽ ảnh hưởng đến cả quy trình sản xuất, không thể sơ suất được. Từ khi hãng Ford sử dụng dây chuyền tự động, hiệu suất lao động tăng cao rõ rệt. Ban đầu, công việc lắp ráp chỉ cần 20 phút. Sau đó chỉ cần 13 phút 10 giây, nghiên cứu cải tiến giảm chỉ còn 8 phút, cuối cùng chỉ còn 5 phút, nghĩa là công việc của 4 người làm giờ chỉ cần 1 người làm. Nhà máy của chúng tôi cố gắng tối đa lao động bằng máy móc, nâng cao năng suất làm việc, tăng tiền lương cho công nhân để mọi người đều có thể mua được xe hơi giá rẻ. Đó là bí quyết thành công của tôi, Henry Ford nói. Nói tóm gọn một câu, lòng tin của Ford là sự nghiệp kinh doanh phải dựa vào những người công nhân làm ra hàng hóa vật phẩm, cộng với nhà tư bản bỏ tiền đầu tư mua thiết bị máy móc và những người tiêu dùng bỏ tiền mua hàng hóa. Ba ngôi trong một thể, không thể thiếu vế nào. Lấy ba vế đó làm trung tâm kết lại thành một mối là dựa vào nhà doanh nghiệp. Vì vậy trách nhiệm của nhà doanh nghiệp rất nặng nề. Một mặt phải sản xuất ra sản phẩm tốt mà giá rẻ, cung cấp cho xã hội. Mặt khác phải tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người lao động, bảo đảm cuộc sống cho họ và gia đình họ. Một buổi sáng sớm trời mưa giá rét, Ford dẫn trưởng phòng quảng cáo và con trai đi kiểm tra xem xét nhà máy. Một công nhân trẻ người Italia nhìn thấy cậu chủ mặc bộ đồ rất sang trọng, cười mỉm. Thật chướng mắt. Anh kéo mạnh cần máy. Excel đi qua không hay biết gì, nhưng Ford đã nhìn thấy việc ấy. Khi họ đi hết một dãy máy móc, sắp vòng lại, bỗng Ford gọi anh trưởng phòng. Anh có thấy gì không? Nhìn thấy gì ạ? Anh chàng công nhân lúc nãy hình như không được vui. Cũng khó trách, nếu tôi là anh ta có lẽ cũng có thái độ như thế. Cần phải để ý. Đúng vậy. Làm thế nào để công nhân không có biểu hiện như vậy nữa? Khi gặp chúng ta, họ tươi cười đón tiếp. Khi trưởng phòng quảng cáo không trả lời, Henry Ford nhớ mãi chuyện này. Sau đó không lâu, Ford đưa ra một sắc lệnh, kiểm tra kỹ hoàn cảnh cuộc sống của công nhân. Đây là một chuyện lớn, Ford cử 200 nhân viên kiểm tra môi trường sống của 15.000 công nhân kéo dài suốt một năm. Khi Henry Ford xem báo cáo thì rất ngạc nhiên, 1/4 gia đình công nhân sống đói kém, chỉ có 1/4 gia đình công nhân sống tạm đủ, 364 công nhân có nhà riêng. Như thế làm sao được, mình phải cố làm tròn trách nhiệm của một nhà doanh nghiệp đối với công nhân. Ford đọc báo cáo và nói, được, mình sẽ ký duyệt tăng lương. Định mà không làm cũng như không. Ford triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị vào sáng sớm hôm sau. Hôm ấy nhằm ngày đầu năm mới, vì có việc phải làm gấp nên ông không nghỉ. Mùng 1 Tết mà ông chủ tịch hội đồng quản trị muốn làm gì đây? Sáng sớm mùng 1 Tết, các ủy viên hội đồng quản trị có mặt tại phòng họp sầm xì với nhau. Henry Ford đứng lên, đi hết dãy phòng. Từ cửa sổ của phòng làm việc ở lầu 1 nhìn qua cửa phòng nhân sự, rất nhiều người xếp hàng ở đó, họ chịu đựng giá rét đến xin việc. Không có vẻ gì Tết nhất cả. Hôm nay tôi mời các vị đến để bàn nên nâng cao đời sống công nhân như thế nào. Phò nói rất rõ lý do cuộc họp. Các ủy viên hội đồng quản trị nghĩ là mình nghe nhầm vì tiền lương trung bình của hãng Phò đã cao gấp 2-3 lần các công ty khác. Chúng ta không thể nói trả lương cao hơn các công ty khác là đủ. Phải đảm bảo cuộc sống của công nhân và gia đình họ là trách nhiệm của công ty chúng ta. Cho rằng lương thấp làm ra sản phẩm giá rẻ là cách nghĩ cũ xưa của các nhà doanh nghiệp trước kia. Chỉ có công nhân giỏi mới làm ra xe hơi chất lượng cao, có trả lương cao mới có công nhân giỏi, cho nên... Phò thở một hơi dài rồi nói tiếp. Trước tiên là thời gian lao động, hiện giờ là làm việc 9 tiếng đồng hồ một ngày, xem có thể thay bằng làm 8 tiếng một ngày, nếu được như vậy thì làm một ngày 3 ca, ít nhất có thể nuôi sống thêm 4.000 công nhân. Các ủy viên hội đồng quản trị đều đồng ý việc làm này, rõ ràng là một cuộc cải cách. Thực hiện chế độ ngày làm việc 3 ca sẽ giải quyết được một số vấn đề. Dự án nâng cao đời sống công nhân của Chủ tịch Hội đồng Quản trị rất hợp lý. Các ủy viên rất yên tâm, nhưng dự án cải cách của Ford không dừng lại ở đó. Được rồi, thời gian làm việc định làm 8 tiếng mỗi ngày. Tiếp theo là tiền lương, một ngày nên trả bao nhiêu tiền lương? Tôi cho rằng mỗi ngày tăng 2 cắt 3 xu là đủ rồi. Henry Ford cầm phấn ghi lại con số đó lên bảng. Còn có ai có ý kiến khác? Tôi đề nghị tăng lương mỗi ngày lên 5 cắt, như vậy mỗi ngày công ty phải chi trả 7.500 đô, mỗi năm chi 2 triệu đô. Một ủy viên dè dặt nói, Phò lại ghi lên bảng hai chữ 5 cắt. Tăng 5 cắt cũng chẳng giải quyết được gì. Tốt nhất nên tăng 1 đô. Tsunamin, anh tính thử xem có ảnh hưởng đến tài chính không? Phò bảo người thư ký. Sau một hồi tính toán khá lâu, người thư ký nói, tuy hơi gắng gượng một chút nhưng có thể làm được, mỗi năm phải chi trả khoảng 4 triệu đô. Mọi người cho rằng dự án tăng tiền lương đến đó là ổn, nhưng không ngờ Ford lại đưa ra đề nghị khác và viện ra nhiều lý do. Cuối cùng nêu tiền lương nên tăng 2,5 đô, coi như đã tăng vọt gấp đôi. Các ủy viên đều lắc đầu thở dài. Ford cho rằng bỏ ra 10 triệu đô tiền lời của công ty để làm tiền thưởng cho công nhân là hợp lý nhất. Nâng cao đời sống công nhân, họ sẽ làm hết việc của trên 9 tiếng đồng hồ trong vòng 8 tiếng. Ford trịnh trọng nói, đồng thời công nhân sẽ được chia một phần lợi nhuận từ xe hơi do họ làm ra, phải nên như thế, thời đại đã khác rồi. Tổng giám đốc không dự buổi họp hội đồng quản trị này. Ngày hôm sau nghe Henry Ford tăng tiền lương tối thiểu lên đến 4,8 đô, ông giận tái mặt, chạy đến phòng làm việc của Ford chất vấn. Ông chủ tịch, ông làm cái gì vậy? Làm như vậy sao không nâng tiền lương tối thiểu lên 5 đô cho rồi, để cho công ty này bị sụp đổ sớm? Ford nghe bèn đập bàn nói, được, vậy sẽ tăng lương ngày tối thiểu lên 5 đô. Henry Ford tuyên bố 5 đô trong sự quyết tâm và kiên định như vậy đó. Ngày 6 tháng 1, thành phố Detroit chìm trong băng tuyết. Giữa trời giá lạnh ấy, hàng ngàn người tụ tập trước cổng hãng xe hơi Ford. Họ đập phá cổng lớn đã khóa chặt, tràn vào như nước vỡ bờ. Họ làm gì vậy? Bãi công ư? Hãng xe Ford chưa từng xảy ra việc tranh chấp giữa chủ và thợ. Bạo loạn ư? Đám người xông vào rất hung dữ, nhưng không ai cầm theo vũ khí. Đó là kết quả của việc tuyên bố gây chấn động của Henry Ford trước đây 2 ngày. Tiền lương ngày thấp nhất 5 đô, chia lợi nhuận 10 triệu đô, ngày làm việc 8 tiếng đồng hồ. 5 đô một ngày công là tiền lương gấp đôi so với các nơi khác, người quét dọn nhà máy cũng lãnh được mức lương đó. Tuyên bố 5 đô của Henry Ford là đầu đề tin trên các báo khắp nước Mỹ. Chính quyền thành phố Detroit khỏi phải nói, công nhân các nơi gần đó bỏ công việc kéo đến hãng xe hơi. Henry Ford thấy cảnh chen chúc đông đảo bảo tổng giám đốc ra nói với họ rằng, ở đây không cần thêm công nhân nữa. Tổng giám đốc mở cửa sổ phòng làm việc nói thật to, nhưng vẫn không làm im được làn sóng người. Vì thế công ty phải gọi điện thoại báo cục cảnh sát, nhờ cảnh sát đến giữ trật tự. Cảnh sát sắp đến rồi. Không, dù có cảnh sát đến, đám người ấy vẫn không chịu đi, hay lấy vòi nước chữa cháy phun nước vào để họ giải tán. Ford nói, người trong nhà máy đem vòi nước lớn phun mạnh vào đám đông người ở trước cổng nhà máy. Mấy phút sau đám người ấy ướt như chuột lột, thất thểu ra về. Nhưng ngày hôm sau và hôm sau nữa, mỗi lần xe lửa đến, số người đến xin việc cứ tăng lên. Henry Ford buộc phải tuyên bố bằng văn bản rằng, dù có bao nhiêu người đến Detroit xin việc, công ty này sẽ không mướn thêm một người nào nữa, trước khi làn sóng này chưa được lắng xuống. Nhưng như thế vẫn không có kết quả. Đến ngày 12 là ngày bắt đầu thi hành chế độ tiền lương mới, 12.000 công nhân kéo đến, xung đột với cảnh sát như sắp xảy ra một cuộc bạo loạn. Báo chí khắp nước Mỹ đều đăng tin về Ford và hãng xe Ford. Báo diễn đàn Tiên Phong New York viết, một người hùng mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử doanh nghiệp thế giới. Báo Ford cũng viết, Ford là một triệu phú được Thượng Đế tin cậy sai xuống. Các nhà tư bản thấy tình hình này lấy làm lo sợ, nhất là các đồng nghiệp cho rằng đây là một quả bom rơi vào mình. Nếu làm bừa như thế, sau này làm sao thuê được người làm, công nhân giỏi bị Ford giật mất hết rồi. Có người than như vậy. Anh ta chỉ xuất thân từ một người thợ máy, bây giờ có một chút tiếng tăm tỏ ra thế, anh ta là một thằng điên. Anh em, làm như vậy, không đến một năm công ty anh ta sẽ bị phá sản, cũng có người mỉa mai. Henry Ford không để ý, ông nói, việc này đáng phải làm, đúng ra nên làm sớm hơn, giúp những người làm việc ở công ty mình bảo đảm cuộc sống của họ là trách nhiệm của nhà doanh nghiệp. Nếu nói chi tiền lương như hiện nay sẽ không bảo đảm được quỹ kinh doanh của công ty, thì đó là khuyết điểm của bản thân việc kinh doanh. Không bảo đảm được đời sống của người làm công cho mình là không đủ tư cách kinh doanh. Những lời nói ấy làm sửng sốt những người trong cuộc. Với những gì đã làm, Henry Ford một bước trở thành nhân vật nổi tiếng khắp nước Mỹ. 10 năm trước, khi chiếc xe hơi hiệu 999 đoạt giải nhất trong cuộc đua xe hơi, tên tuổi Henry Ford đã lẫy lừng trên các báo, nhưng sự kiện ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi rơi vào quên lãng. Còn bây giờ đã khác, Henry Ford sáng chói mãi mãi. Khi Ford vào phòng hớt tóc trong khách sạn ở New York, mọi người đang bàn luận về chuyện của ông. Này ông, tôi đọc báo biết Ford là con người tài giỏi. Những người trong phòng hớt tóc bắt đầu câu chuyện. Họ không biết người đàn ông đến hớt tóc là Ford. Ford không bắt chuyện, chỉ nhìn vào gương mỉm cười. Nhưng nghe nói ông ấy trích ra 10 triệu đô làm tiền thưởng cho công nhân, tôi cho rằng chỉ là lừa gạt. Tôi chưa nghe có người nói triệu phú nào rộng rãi như thế bao giờ. Anh nói cũng đúng, nhưng tôi vừa từ Detroit đến... Biết rõ ông Ford là người nói là làm. Có chuyện như vậy sao? Tôi sẽ đến Detroit chuyển nghề làm công nhân cho hãng Ford, ông thợ hớt tóc nói. Mỗi năm Ford bỏ ra một khoản tiền lớn là 10 triệu đô chia cho công nhân là có kèm theo điều kiện, làm việc cần cù và sống có nề nếp. Thằng cha Ford này khôn lắm, bề ngoài rút ngắn thời gian làm việc, tăng lương, nhưng thực ra ông ta bắt phải làm việc gấp đôi trong thời gian ngắn đó. Một số người nói những lời không xuôi tai ấy. Nói đúng, Ford lên tiếng. Tôi cho rằng những người không làm việc thì không được lãnh lương, cũng không được ăn. Cố gắng làm việc là nghĩa vụ của con người. Những người làm hết nghĩa vụ của con người mới phải trả công xứng đáng cho họ. Nhờ vậy, hãng xe Ford đâu đấy rất nghiêm khắc. Từ lúc còn trẻ, Henry Ford đã rất ghét rượu và thuốc lá. Trong nhà máy xe Ford nghiêm cấm uống rượu, ra thông báo những công nhân nào say rượu sẽ bị đuổi việc. Có một mùa đông, Ford và nhà phát minh thiên tài Edison nghỉ đông ở bang Florida. Edison đang làm thí nghiệm một loại chất độc của thuốc lá. Tôi chưa từng nghe chất này. Ford nói, khi người ta hút thuốc lá, chất độc ấy thấm qua giấy thuốc, nó rất độc, hại đến thần kinh của con người, Edison nói với Ford. Như vậy, hút thuốc lá có hại? Đúng vậy, muốn sống lâu thì không nên hút thuốc. Tôi không bao giờ mướn người làm nghiện thuốc lá. Lời nói của Edison là vàng ngọc đối với Henry Ford. Từ đó, Ford nghiêm cấm công nhân hút thuốc trong nhà máy. Do nhà máy lắp chung quanh bằng kính, nên ai làm gì cũng có thể nhìn thấy được. Muốn lấy hút thuốc trong nhà máy cũng không được. Này, hôm nay đùa ông chủ một chút chơi. Một nhân viên trẻ nghịch ngợm nói, hôm ấy có buổi liên hoan trong phòng ăn tự nấu. Khi Ford đẩy cửa bước vào thì thấy một màn khói thuốc bay mịt mù khắp phòng ăn. Ford vốn tính ghét thuốc lá, chau mày nhăn mặt giơ tay xua màn khói thuốc trước mặt. Nhưng khói thuốc vẫn ung ung bay ra, không thể nào xua tan được. Các nhân viên giả vờ không nhìn thấy Ford như đã hẹn nhau trước. Họ cố sức hút mạnh xì gà, phun ra những vòng khói tròn bay lơ lửng. Nhưng Ford không nói gì được, Bởi vì ông chủ chỉ cấm hút thuốc lá chứ đâu cấm hút xì gà. Hơn nữa đây không phải là nhà máy mà là phòng ăn. Lúc ấy Phò nói với một nhân viên, thu hết các điếu xì gà lại. Một lúc sau các hộp xì gà chất đầy trên bàn, Phò mở hộp ra, bốc một nắm xì gà, không nói tiếng nào nhét hết vào túi áo nhân viên ngồi bên cạnh, rồi đứng lên lấy tiếp bỏ vào túi áo từng người. Một hồi túi áo ai cũng đầy nhóc xì gà, Phò trở về chỗ ngồi của mình. Các anh có quá nhiều thuốc rồi, tha hồ hút cho đã lúc này, mong rằng sau này mọi người đừng hút thuốc nữa. Những nhân viên nghịch phá không còn dám quậy nữa.